This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt của ngày 600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng ta mời cùng nhau đến với chương trình Bếp Sài Gòn, thưa quý vị. Ngày hôm nay Bếp Sài Gòn thì một tài liệu của Hoàng Tính sưu tầm được để gửi đến cho quý vị một cái món ngon của Hà Thành, tức là Hà Nội. Xưa thưa quý vị, khi mà nói đến Hà Nội thì phải gọi là chúng ta biết đến cái món mà khi mà cái hai cái từ này thôi, sau đó là cái chữ Hà Nội. Quý vị biết ha, món ngon miền Trung thì cũng hai chữ, bún bò là bún bò Huế, phải không thưa quý vị? Còn ở Sài Gòn thì mà nói mà món ngon mà có hai chữ đi đầu, chúng ta biết ngay là cơm tấm Sài Gòn, phải không thưa quý vị? Chứ không ai nói cơm tấm Huế hoặc là cơm tấm Mỹ Tho hoặc là cơm tấm Hà Nội cả. Mà hãy mà cơm tấm là phải cơm tấm Sài Gòn, mà bún bò là phải bún bò Huế. Còn Hà Nội thì chưa quý vị nói, nghĩa là quý vị mở mồm cho quý vị đã biết rồi phải không? Bún chả Hà Nội. Mà ngày hôm nay một tài liệu Hoàng Tính sưu tầm được để gửi đến cho quý vị công thức làm bún chả Hà Nội cũng như là cách pha nước chấm ngon nhé thưa quý vị. Mời quý vị đến với cái cách làm món bún chả Hà Nội sau đây. Rồi đầu tiên thưa quý vị, chúng ta đi chợ. Chợ thì quý vị ủng hộ các ngôi chợ có quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, đó là một cách để mà quý vị giữ vững cho đài 1600 lúc nào cũng ở bên cạnh quý vị, cũng vẫn tiếng nói, những cái tiếng nói thân thuộc của quý vị, những cái chương trình mà quý vị yêu mến, bằng cách là quý vị ủng hộ những cái cơ sở thương mại quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM hết thưa quý vị ha, nhất là những cái ngôi chợ trong chương trình Bếp Sài Gòn. Khi mà chúng ta đi chợ thì quý vị có thể mua thịt. Có hai loại thịt trong cái tài liệu này cho biết, đó là cái thịt ba chỉ hay còn gọi là thịt ba rọi thưa quý vị. Chúng ta mua khoảng 700 gram theo như tài liệu này nha ha, 700 gram. Rồi thịt nạc vai, thịt nạc vai chúng ta cần khoảng 500 gram, tức là chúng ta dùng cái thịt nạc vai để chúng ta xay nhỏ là nó ngon nhất thưa quý vị nha. Thịt ba chỉ và thịt nạc vai đó. Rồi cà rốt chúng ta cần 2 củ nha. Đu đủ xanh thì nửa trái. Đu đủ xanh thì Hoàng Tính thấy ngoài chợ Trường Nguyên bán cũng rất là tươi, rất là ngon này thưa quý vị. Rau sống thì ở tài liệu này là họ cần salad bắp nè, rồi rau húng lủi nè, rồi tía tô nè, kinh giới nè, rau thơm nè, các loại tùy theo. Ngoài ra thì Hoàng Tính thấy trong hình thì có cái dưa leo nữa nha thưa quý vị ha. Đó. Ngoài ra thì cần thêm hạt nêm, muối, đường, nước mắm, dầu hào, dầu ăn, mật ong và giấm ăn. Thưa quý vị, xin được lặp lại, cần thêm hạt nêm nè, muối, đường, nước mắm, dầu hào, dầu ăn, mật ong, giấm ăn. Đó. Rồi những cái loại khác thì chúng ta cần đó là hành tím nè, tỏi nè, ớt nè, chanh nè và tiêu xay, cộng thêm là một bao bún. Bún theo như tài liệu này họ nói là họ cần khoảng 1,5 kg bún. 1,5 kg thì Hoàng Tính nghĩ là cần khoảng bịch bún đi ha. Bún ba cây tre, cụm tre cũng được ha thưa quý vị ha. Đó, sẽ được lặp lại: rau sống, tới salad bắp, húng lủi, tía tô, kinh giới, rau thơm, đó, hạt nêm, muối, đường, nước mắm, dầu hào, dầu ăn, mật ong, giấm ăn. Đó, ngoài ra chúng ta mua thêm hành tím, tỏi, ớt, chanh và tiêu xay. Bún thì chúng ta mua một bịch theo tài liệu này thì là 1,5 kg. Đó, bếp than, rồi cái vỉ nướng nha. Quý vị cần cái bếp than, cần cái vỉ nướng. Trời ơi, ngày hôm nay mà làm được lý tưởng lắm, tàn ngay trời rất là đẹp thưa quý vị ha. Rồi cái cách sơ chế trước cái nguyên liệu để mà làm bún chả như sau. Hành tím nè, tỏi nè, chúng ta bóc vỏ, chúng ta rửa sạch, đập dập nó. Sau đó chúng ta băm nhuyễn, tức là cắt nhỏ nhuyễn ha thưa quý vị ha. Ớt rửa sạch, cũng cắt nhỏ để riêng ra ha. Chanh chúng ta rửa sạch, cắt miếng nhỏ, bỏ hạt, vắt lấy cái nước cốt chanh nha thưa quý vị ha. Rau sống thì là xà lách búp, húng lủi, tía tô, kinh giới, rau thơm này nọ, chúng ta lặt sạch, chúng ta rửa sạch, rồi ngâm với nước muối pha loãng khoảng 5 phút, vớt ra vẩy khô nước và để ráo ha, thưa quý vị ha. Đó. Đó là cái phần rau sống. Rồi cà rốt nè, đu đủ xanh nè, thì chúng ta gọt vỏ, rửa sạch cũng như là thái lát mỏng cho nó vừa ăn nha, thưa quý vị. Nhưng mà tính nhìn xem cái cấm hình này, cái này chắc dưa leo tại sao chưa thấy, nhưng mà thật có đu đủ, thưa quý vị, theo như tài liệu này ha. Cà rốt, đu đủ xanh, gọt vỏ, rửa sạch và thái lát mỏng cho nó vừa ăn. Rồi tiếp theo chúng ta làm nước màu để mà ướp thịt theo cách như sau. Cho 3 muỗng đường lên chảo nóng trên bếp có một cái độ lửa vừa nha ha. Cho 3 muỗng đường lên cái chảo nóng trên bếp có cái độ lửa vừa. Sau đó chúng ta đảo đều cho đến khi mà đường nó tan đều, lấy đũa đảo đều ha. Đến khi mà đường nó tan và đảo như vậy, khi mà nó có một cái màu nâu cánh gián thì chúng ta thêm một chén nước vào nha, thưa quý vị ha, thêm một chén nước vào. Sau đó chúng ta khuấy đều cho nó tan. Và khi mà nước đường nó hơi sánh lại thì chúng ta tắt bếp. Chúng ta trút nước màu ra chén và để nguội. Lưu ý đặc biệt là làm sao cho cái nước màu của nó có một cái màu nâu cánh gián á, đẹp đẹp thì được nha, thưa quý vị ha. Rồi còn cái thịt ba rọi thì chúng ta cần phải cạo sạch cái lông nha ha. Nếu mà còn có, chứ ngoài ra bạn tính thấy thì là ở chợ thì cũng đã làm sạch rồi, nhìn sơ qua xem ha, thưa quý vị ha. Đó cũng còn, nếu mà còn thì còn ít thôi, một vài cọng như thôi. Đó, thịt ba rọi cạo sạch lông, làm sạch và rửa sạch. Sau đó chúng ta cắt lát mỏng cho nó vừa ăn. Cắt lát mỏng cho nó vừa ăn thì ướp thịt ba rọi với 1 muỗng hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng đường, 1 muỗng hành tỏi băm nhỏ, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng mật ong, 1 muỗng nước màu. Sau đó chúng ta trộn đều và ướp thịt trong khoảng 1 tiếng là được. Xin được lặp lại, chúng ta ướp thịt ba rọi với 1 muỗng hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng đường, 1 muỗng hành tỏi băm nhỏ, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng mật ong, 1 muỗng nước màu. Sau đó chúng ta trộn đều và ướp thịt trong khoảng 1 tiếng là được, thưa quý vị. Quay sang thịt nạc vai, làm sạch, chúng ta rửa sạch, rồi chúng ta cắt lát mỏng. Sau đó chúng ta cho vào máy xay thịt để mà xay nhỏ thịt nè. Nếu mà không có máy xay thịt thì chúng ta có thể dùng dao, chúng ta băm nhuyễn thịt như ngày xưa Việt Nam cũng được, thưa quý vị. Đó, ướp thịt xay, tức là cái thịt nạc vai này với cái gia vị theo tỷ lệ giống như với cái cách mà ướp thịt ba rọi ở trên là được. Tức là chúng ta ướp khoảng 1 muỗng hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng đường, 1 muỗng hành tỏi băm nhỏ, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng mật ong, 1 muỗng nước màu, trộn đều rồi chúng ta ướp nha, thưa quý vị ha. Ướp khoảng cỡ 1 tiếng cho hai cái nó song song luôn đi ha, tại mình ướp thịt mà. Đó, cái bia kiểu cái kia cũng heo mà cái này cũng heo luôn ha, thưa quý vị ha. Đó, ba rọi thì chúng ta sắc lát ướp, thì cái này thịt xay sau khi mà chúng ta băm nhuyễn ra rồi đó thì chúng ta ướp thì cũng vậy ha. Sau đó thì chúng ta lấy thịt xay ra, chúng ta nặn thành từng viên nhỏ bằng cái bánh quy, sau đó chúng ta đập bẹp xuống cái, đè bẹp xuống cái, chúng ta để riêng ra ha. Đó, rồi chúng ta đại khái là chúng ta nặn thành từng viên nhỏ nè ha, sau đó chúng ta đè bẹp lại, dẹp lại chút xíu là thưa quý vị ha, rồi để riêng nó ra. Cách làm bún chả Hà Nội gồm có các bước như sau. Cái bước đầu tiên theo như tài liệu này cho biết, đó là chúng ta pha cái nước chấm, thưa quý vị, pha cái nước chấm ha. Thì cà rốt và đu đủ đã được thái lát mỏng vừa ăn thì chúng ta cho vào thau. Sau đó chúng ta bóp đều tất cả với 1 muỗng muối. Tức là bóp đều cà rốt với đu đủ với 1 muỗng muối. Và sau đó chúng ta để cà rốt và đu đủ cho nó xeo lại, cho nó teo lại. Sau đó chúng ta bóp cho nó ráo nước ha, thưa quý vị ha. Vắt ráo cà rốt và đu đủ rồi cho vào trong tô. Chúng ta trộn với một chút giấm ăn, trộn với đường, tỏi ớt băm nhỏ để cho nó ngấm ha, thưa quý vị ha. Chúng ta cũng có thể thay thế đu đủ bằng su hào hay hoặc là dưa leo đều được cả, thưa quý vị ha. Rồi chúng ta lấy 2 chén nước sôi để nguội, chúng ta cho vào trong tô. Sau đó chúng ta cho thêm 1 muỗng đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 3 muỗng nước mắm, 2 muỗng nước cốt chanh, 2 muỗng hành tỏi, ớt được băm nhỏ. Chúng ta trộn đều cho đến khi mà đường và hạt nêm nó tan hoàn toàn. Hay hoặc là chúng ta cũng có thể nêm nếm sao cho nó vừa ý ha, cho nó hợp khẩu vị của chúng ta là được rồi. Sau đó chúng ta trút hết cái nước chấm vào cùng với lại cà rốt và đu đủ ngâm, chúng ta trộn đều là chúng ta đã hoàn thành cái phần pha nước chấm rồi đó thưa quý vị. Xin được lặp lại cái phần pha nước chấm này, chúng ta lấy hai chén nước sôi để nguội cho vào trong tô. Cho thêm một muỗng đường, một muỗng cà phê hạt nêm, ba muỗng nước mắm, hai muỗng nước cốt chanh, hai muỗng hành tỏi, ớt băm nhỏ, chúng ta trộn đều cho đến khi đường và hạt nêm nó tan hoàn toàn đi ha. Đó thì chúng ta hoàn thành cái phần pha nước chấm. Cái bước thứ hai tiếp theo là cái cách làm và nướng chả thưa quý vị. Xếp chả viên và chả miếng lên cái vỉ nướng, nhóm bếp than hoa cho cái lửa cháy đều. Đại khái là chúng ta xếp những cái chả viên cũng như là chả miếng này lên cái vỉ nướng, rồi chúng ta làm ra một cái lò than cho nó đỏ, lửa cháy đều ở trơn đi, hết cái khói đen đi. Không còn khói đen thì chúng ta có thể chúng ta cho cái vỉ nướng mà chúng ta đã sắp lên những cái chả viên và chả miếng này đó ha, chúng ta để lên cái lò để mà chúng ta nướng chả miếng và cái chả viên. Nướng làm sao? Nướng làm sao cho nó chả nó chín đều và hai mặt nó có màu vàng ươm là được ha thưa quý vị. Do có ướp cùng với dầu hào cho nên chúng ta không sợ chả nó sẽ bị khô đâu thưa quý vị nha ha. Đó, tuy nhiên nếu muốn chắc ăn hơn, trong khi nướng chúng ta có thể phết lên mặt chả một chút xíu lớp dầu ăn mỏng cũng không sao. Cái lớp dầu ăn này nó có công dụng là giúp cho chả nó sẽ được mềm, thơm ngon và làm cho chả nó có một cái độ bóng đẹp, giúp cho kích thích cái thẩu giác lẫn cái khứu giác, nhìn thấy nó đẹp đẹp, ăn cũng ngon đó thưa quý vị. Chúng ta có thể nướng chả bằng lò nướng cho tiện cũng được đó thưa quý vị. Tuy nhiên cái điều này nó không được khuyến khích. Để đảm bảo cái vị ngon đúng theo cái tiêu chuẩn truyền thống của cái bún chả Hà Nội thì phải chịu cực một chút để nhóm cái bếp than cũng tốt mà phải không thưa quý vị. Đó, và khi mà chả chín vàng thì chúng ta dọn ra đĩa. Cái món này được ăn kèm với lại bún và rau sống ngang. Bún chả Hà Nội là một cái món ăn ngon và dễ ăn và cũng như là dễ hợp với khẩu vị của nhiều vùng miền khác nhau. Cách làm bún chả Hà Nội nó cũng rất dễ, nó không có cầu kỳ phải không thưa quý vị. Vì vậy, bún chả cũng có thể làm một bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, bữa ăn tối đều phù hợp cả. Chúc quý vị ngon miệng với món ngon Hà Thành được mang tên bún chả Hà Nội này nha quý vị. Đó là cái món mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Cũng Hoàng Tính thấy thì cũng rất là dễ làm, cũng rất là hay ha thưa quý vị ha. Trong chương trình thì Hoàng Tính thường thì Hoàng Tính chọn một hai món để gửi đến cho quý vị. Xong cái món này thì Hoàng Tính thấy cũng mình thêm món ngọt thưa quý vị ha. Món ngọt thì Hoàng Tính sưu tầm được, cũng chuẩn bị trước cho quý vị, hầu cùng quý vị. Khi mà chúng ta đi ra chợ chúng ta thấy bán có rất là nhiều chuối mà thường thì Việt Nam mình cũng thích ăn chuối thưa quý vị ha. Thì cách làm bánh chuối hấp nước cốt dừa thơm ngon, dễ làm bằng cái nồi cơm điện. Bằng cái nồi cơm điện nha thưa quý vị. Thường thì mình xài một cái nồi cơm điện, quý vị xài bao lâu? Cái đó Hoàng Tính không biết. Và thường thường thỉnh thoảng dăm 7 năm, 5, 3 năm quý vị thay một cái nồi cơm điện. Thì cái nồi cơm cũ quý vị đừng có dục nó ha. Quý vị để dành đi. Lâu lâu thì mình cũng sẽ xài, hay hoặc là chúng ta cũng có thể thử nghiệm những cái món mới trong chương trình Bếp Sài Gòn bằng cái nấu nồi cơm điện mà cũng vẫn còn tốt, mà đều cái là nó cũ đó, ha. Làm thử coi nó có ngon hay không, bằng cái cách làm bánh chuối hấp nước cốt dừa thơm ngon, dễ làm bằng cái nồi cơm điện này nha thưa quý vị ha. Và để làm được cái bánh chuối hấp này thì chúng ta cần dùng một cái lò hấp, cho nên nó sẽ làm cho chúng ta bỏ qua sẽ rất là thích thú lắm đây. Thì rất là đơn giản và có thể chúng ta làm ngay ở nhà luôn nha. Nguyên liệu thì chúng ta đi chợ thì chúng ta mua chuối chín, mua chuối chín khoảng 10 trái thì chúng ta muốn nải đi ăn la xét, ăn sau bữa cơm, rồi chừa lại 10 trái ngon ngon ủ ủ chút xíu chúng ta làm cho cái phần bánh chuối hấp này xem như thế nào. Chuối chín thì cần khoảng 10 trái trong cái món này ha. Bột năng thì theo như tài liệu là cho biết là chúng ta cần khoảng 250g nha ha. Rồi bột gạo thì chúng ta cần 100g là chúng ta có thể thay bằng bột mì cũng được. Vani thì mua một ống. Vani thì khi mà quý vị mà không thấy vani đâu thì lúc mà đứng sắp hàng ra thì quý vị hỏi các bạn cashier thì cũng trong dòng các bạn cashier dòng dòng đó thì các bạn sẽ lấy cho quý vị lẻ hơn. Thường là bạn tính như vậy. Mè, mè thơm thì khoảng 10g. Mè thơm tức là vừng thơm đó thưa quý vị. Nó dụng cụ thì chúng ta chỉ cần có cái nồi cơm điện, tô và muỗng thôi. Giống như Hoàng Tính nói cho quý vị rồi đó. Nếu mà quý vị mà có xài nồi cơm điện rồi lâu lâu, trong 3 năm quý vị thay thì quý vị giữ nồi cơm điện đó. Mình thực hiện những cái món khác. Đó, còn cái nồi cơm điện nào tuyệt vời quý vị mà tuyển chọn thì để mình nấu cơm. Thưa quý vị ha. Dụng cụ chỉ có nồi cơm điện, tô và muỗng thôi. Đó, rồi bây giờ bắt đầu chuối thì quý vị cứ việc bóc vỏ, thái chuối thành những cái lát mỏng khoảng 1cm thôi. Là vừa vừa thôi, vừa cỡ ngón tay quý vị thấy nó dày cỡ vậy đó. Và cho vào tô. Sau đó chúng ta thêm khoảng 3 thìa đường. Rồi chúng ta đảo đều, chúng ta để đó khoảng 20 phút để cho nó đường nó ngấm vào chuối. Thưa quý vị ha, đó là cái bước thứ nhất là sơ chế nguyên liệu. Cái bước thứ hai là làm cái lớp bột dẻo cho cái bánh này. Thì chúng ta cho bột năng, bột gạo, một thìa cà phê, muối cộng với lại đường rồi vani vào trong tô, hòa tan cái hỗn hợp với 3 chén nước. Đối với cái vani thì chúng ta sử dụng nửa ống trước xem như thế nào. Quý vị cảm thấy nó vừa đủ thơm chưa? Nếu mà chưa vừa đủ thì chúc quý vị búng thêm cho nó thêm chút nữa, tới một lúc nào đó mà quý vị cảm thấy là cái mùi thơm nó vừa đủ thì được rồi. Thưa quý vị, thường thì bạn tính thì thường xài khoảng nửa ống hơn thôi là được rồi. Thưa quý vị ha. Đó, bước thứ hai xin được lặp lại. Bước thứ hai chúng ta làm một cái lớp bột dẻo cho bánh thì chúng ta cho bột năng, bột gạo, một thìa cà phê muối, một thìa cà phê đường rồi vani vào trong tô. Chúng ta hòa tan cái hỗn hợp với 3 chén nước. Rồi chúng ta khuấy đều cho cái hỗn hợp này nó hòa tan hết. Sau đó thì chúng ta cho chuối đã ngâm vào, chúng ta trộn đều và thiệt là nhẹ tay ha, thưa quý vị ha. Nó hơi bị bở chút xíu tại mình để ra ngoài gió chút xíu như vậy thì quý vị đều trộn đều ở trong bột với chuối cho nó nhẹ tay. Và bước thứ ba rất là chúng ta sẽ nấu bánh bằng cái nồi cơm điện. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ quét một cái lớp mỏng bơ hoặc là dầu ăn vào cái đáy nồi cơm điện để bánh khi mà bánh chín thì chúng ta sẽ lấy dễ hơn. Sau đó chúng ta xếp một lớp chuối mỏng xuống dưới đáy nồi. Sau đó chúng ta đổ cái hỗn hợp chuối vào, chỉ đổ mỏng khoảng 4 hoặc 5 cm để bánh cho nó chín đều. Rồi chúng ta chỉnh cho chế độ nấu cho cái nồi cơm điện tầm khoảng 10 phút. Thì chúng ta gạt lên, chuyển sang chế độ là giữ ấm để chúng ta ủ bánh trong khoảng 2 phút. Rồi chúng ta lại gạt lên cho cái chế độ nấu và chúng ta thực hiện lặp đi lặp lại như vậy khoảng 3 lần cho đến khi thấy bánh chín nha ha. Thưa quý vị, tức là khoảng độ 10 phút thì quý vị mở ra. Đó, rồi xong xuôi. Chúng ta chuyển sang cái chế độ giữ ấm để ủ bánh trong vòng khoảng 2 phút. Cứ gạt lên gạt xuống như vậy khoảng 10 khoảng 3 lần ha, thưa quý vị ha. Sau đó thì chúng ta có thể dùng tâm để kiểm tra xem bánh nó chín hay chưa. Nếu mà bột bánh không có dính vào tâm thì bánh đã chín. Và ngược lại, nếu mà bột bánh cũng vẫn còn dính trên cái tâm của mình thì chúng ta thấy là chúng ta phải hấp tiếp. Thì chúng ta sẽ tiếp tục hấp nữa. Cái bước thứ tư là chúng ta làm cái nước cốt dừa. Thì thưa quý vị, nước cốt dừa sẽ làm cho cái món bánh chuối này nó trở nên ngon miệng hơn. Và cái cách chế biến nước cốt dừa như sau: cho nước cốt dừa cùng với lại một ít bột năng, rồi muối, rồi đường vào trong nồi. Chúng ta sẽ đun hỗn hợp này cho tới khi mà chúng sánh lại. Chúng ta có thể gia vị trong cái quá trình này để nước cốt dừa cho thêm một chút gia vị rồi thêm một miếng đường hay hoặc là một miếng muối gì đó để cho nước cốt dừa nó vừa béo, nó vừa ngọt cũng như là đảm bảo một cái vị mặn mặn nhất định của nó. Và thưa quý vị, cái bánh chuối hấp nước cốt dừa bằng nồi cơm điện nó có một cái vị béo ngọt thơm rất là ngon. Và khi thưởng thức thì chúng ta chỉ cần rắc thêm nước cốt dừa và ít mè rang lên để cái món bánh này càng hấp dẫn thôi. Thưa quý vị ha, đó là cái cách, cái công thức mà tính gửi đến cho quý vị trong cái món rất là quen thuộc. Mà nếu mà chúng ta không làm được thì thường đi chợ thì các bà nội trợ cũng vẫn thường mua cái loại bánh chuối hấp nước cốt dừa nè. Đây thì Hòa Tính gửi đến cho quý vị cách làm bánh chuối hấp nước cốt dừa thơm ngon, dễ làm mà lại làm bằng nồi cơm điện nữa. Cùng với lại cái món hồi nãy là bún chả Hà Nội trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Bếp Sài Gòn để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành và hy vọng quý vị sẽ thực hiện thành công hai món kể trên. Hẹn gặp quý vị lần sau.